When I received the assignment,
khi được chỉ định để nói chuyện với toàn giáo hội về đề tài giảng dạy, tôi cảm thấy rất khiêm nhường và tha thiết cầu nguyện về sự chỉ định này. Cách đây gần 70 năm sau, 70 năm, tôi ngồi trên một vách đá trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, ngoài khơi của đảo Okinawa. Chiến tranh đã kết thúc và tôi đã sống sót. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì đây? Chúng tôi đang chờ tàu đến để đưa tất cả chúng ta về nhà. Tôi suy nghĩ về điều gì tôi sẽ làm với cuộc sống của mình. Tôi muốn làm gì? Tôi muốn trở thành gì? Cuối cùng, tôi quyết định muốn trở thành giáo viên. Và như thế, gần 70 năm sau, tôi vẫn có cùng một ước muốn, cùng quyết tâm, đã học hỏi được rất nhiều. Nhưng tôi cũng có rất nhiều điều chưa học hỏi được. Kết quả của tất cả mọi điều khác mà chúng ta làm đều là giảng dạy. Và chúng ta học cách giảng dạy. Có những nguyên tắc mà chúng ta có thể học cách phân tích. Và trong các nguyên tắc đó, có lẽ nguyên tắc khó học hỏi nhất là sống sao cho mình không thể dựa vào bản thân mình mà không đọc một kịch bản. Tôi muốn rằng sẽ có một cách để hứa với các anh chị em rằng nếu các anh chị em nghiên cứu một cách nghiệm tốt và đúng đắn thì mình các anh chị em sẽ hiểu rõ hơn. Điều đó sẽ không làm tổn thương các anh chị em, nhưng điều đó sẽ không làm cho các anh chị em tốt hơn, thậm chí còn không tốt hơn nhiều khi các anh chị em chịu tin cậy nơi Chúa và tin cậy nơi Thánh Linh và rồi giảng dạy. Điều đó không hoàn toàn trở thành bản tin thứ hai, nhưng các anh chị em học cách tin cậy Thánh Linh vào đúng lúc rằng Thánh Linh sẽ ở đó. Nhiều lần tôi đã đứng tại bậc giảng dạy tự hỏi phải nói điều gì, giống như đầu óc trong rỗng và biết rằng mình có một trách nhiệm lớn lao, nhưng điều tôi nên nói thì luôn luôn đến. Vì vậy, nếu các anh chị em được kêu gọi để giảng dạy, thì hãy xem sự kêu gọi đó một cách nghiêm túc và nhận biết rằng các anh chị em có thêm một chút lợi thế khi cầu nguyện, vì tất cả nguyên năng của sự phục hồi tùy thuộc vào việc giảng dạy trong giáo hội. Vậy nên đối với các anh chị em nào là người giảng dạy trong giáo hội, thì cho dù các anh chị em làm điều đó một cách chuyên môn hay không, thì các anh chị em cũng biết rằng đó là một công việc giảng dạy thiêng liêng và rằng hầu hết việc giảng dạy đó được thực hiện ở bên ngoài lớp học, thậm chí còn cả bên ngoài việc chuẩn bị trong đó các anh chị em những bài học về nghiên cứu rồi. Điều đó ghi trong Thánh Thư, tiếng nói của Chúa lại đến với tâm trí tôi, có nghĩa là tiếng nói của Chúa luôn luôn đến. Nếu các anh chị em tin bước thì hãy biết vâng lời.
And sometimes we have a little inward battle with ourselves. There's the word repent.
Có một từ là hối cải. Hối cải có nghĩa là gì? Từ đó có nghĩa là lặp lại, hối cải. Và sau đó, các anh chị em phải quay về đường cứ đến một điểm mà mình đã đi ra ngoài và đi tiếp để thoát khỏi những thử thách mà các anh chị em đã có trước đó. Sự trực tội là sự chữa lành phi thường để cứu chuộc tội lỗi. Các anh chị em có thể biết là việc các anh chị em có thể sử dụng sự trực tội thì thật là kỳ diệu biết bao không. Chúa đã thực hiện sự trực tội cho chúng ta. Và không có bất cứ gì mà các anh chị em không thể hối cải được và rằng các anh chị em không thể giải cứu khỏi điều đó nếu các anh chị em chịu hối cải và quyết tâm phải quyết định. Vậy nên, lời khuyên của tôi rất giản dị. Chỉ cần quyết định làm điều đó một cách đúng đắn, quyết định phải sống tốt hơn, quyết định tin cậy Thánh Thư. Và khi làm như vậy, các anh chị em sẽ tin tưởng và thử thách các anh chị em gặp phải sẽ vì lợi ích của các anh chị em. Vậy nên, 70 năm qua đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi vẫn còn có rất nhiều điều để học. Tôi không biết tôi sẽ học nhiều thế nào, nhưng khi sống trần thế kết thúc, tôi sẽ đi đến vương quốc mới và bắt đầu. Và tôi chia sẻ chứng ngôn của tôi rằng Chúa hàng xóm, rằng sự phục hồi là có thật, và được Chúa điều khiển và hoạch định trong thế giới bên kia bức màn che. Chúa hàng xóm, tôi biết rằng Chúa sẽ hàng xóm, và tôi biết Chúa, và tôi nói những điều này trong tôn nhân Chúa Giêsu Kitô. Amen.